tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 6 tháng 11 vừa qua, tuần san kinh tế Anh The Economist cho đăng toàn văn bài phỏng vấn với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó có đoạn cho rằng NATO giờ trong trạng thái chết não. Câu hỏi đặt ra, phải chăng ông Emmanuel Macron mong muốn chôn vùi NATO? Nhưng có một điểm hầu hết giới phân tích tại Pháp đều tán đồng. Đó là những gì ông Macron nhận định chẳng có gì là mới mẻ cả. Với những lời lẽ lịch sự hơn, theo như nhận xét của ông Olivier Kem, nhà nghiên cứu và là cộng tác viên cho Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS trên kênh truyền hình France 24, thì Tổng thống Pháp chỉ nhắc lại những gì đồng nhiệm Mỹ ông Donald Trump đã nói từ 2 năm qua. Đó là NATO đã lỗi thời, phải chia sẻ gánh nặng chi phí, NATO để làm gì v.v. Một điểm khác đáng chú ý là thời điểm trả lời phỏng vấn cũng không phải là một sự ngẫu nhiên theo như quan sát của chuyên gia về NATO, cô Jenny Raflick, giáo sư lịch sử đương đại về quan hệ quốc tế, trường Đại học Nantes trên làn sóng RFI tiếng Pháp.
Chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ họp thượng đỉnh của khối NATO để thảo luận thực sự về cái mối quan hệ giữa các đối tác. Có thể nói chương trình nghị sự như vậy là hợp lý. Quả thực là NATO đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thượng đỉnh ở London, và nhất là cái bối cảnh kỷ niệm ngày sụp đổ bức tường Berlin cũng có thể mở ra một cơ hội. Tôi nghĩ là phát biểu của Tổng thống Pháp là nhằm thúc đẩy cuộc thảo luận bên trong NATO theo hướng thích ứng với hoàn cảnh mới.
Vẫn theo giới chuyên gia Pháp, phát biểu của Tổng thống Macron tuy có phần hơi quá lời, nhưng đáng để suy ngẫm và tranh luận về vấn đề chính trị của khối. Trên nguyên tắc, khối hiệp ước Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO phải là chiếc cầu nối giữa châu Âu và Hoa Kỳ, cho phép đôi bên đối thoại về những vấn đề an ninh. Về điểm này, chuyên gia Jenny Raflick có một số nhận xét về khối quân sự như sau.
Quả thực NATO đã được thành lập trong một cái bối cảnh rất cụ thể, đó là thời kỳ chiến tranh lạnh nhằm chống lại mối đe dọa Xô Viết, rồi các khái niệm chiến lược của NATO cũng đã được xác định lại. NATO cũng thích nghi dần với thế giới đương đại. Kể từ năm 1989 thì các cái khái niệm mới về chiến lược đã nhiều lần được công bố. Cuộc chiến chống khủng bố đã trở thành một trong những mục tiêu của liên minh, nhưng không chỉ có thế mà còn bao gồm cả cuộc chiến chống bất ổn chính trị nữa, vốn dĩ có thể là một yếu tố xung đột. Có thể nói trong các tài liệu của mình thì NATO đã thể hiện cái sự thích ứng thật sự với hoàn cảnh địa chính trị thế giới.
Chỉ có điều trong bối cảnh thế giới đang tiến dần đến hướng bị điều hành bởi cặp đôi Mỹ và Trung Quốc, châu Âu lại hầu như vắng bóng. Việc Hoa Kỳ có những quyết định đơn phương trong các hồ sơ như rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và triệt thoái quân khỏi vùng Đông Bắc Syria khiến cho các nước thành viên khác trong khối rơi vào thế chơi vơi. Do vậy, không phải vô cớ mà nguyên thủ Pháp trả lời "Tôi không biết" khi được hỏi rằng liệu ông có thực thi điều khoản số 5 nếu như Thổ Nhĩ Kỳ bị Syria tấn công hay không. Ông Jean-Pierre Monny, trợ lý giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, lưu ý thêm, khối NATO không chỉ có điều khoản số 5, điều khoản hỗ trợ lẫn nhau, mà còn có cả điều số 4 quy định rằng các bên sẽ phải tham vấn lẫn nhau về ý kiến của một trong số các thành viên mỗi khi vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hay an ninh của một nước trong khối bị đe dọa, hết lời dẫn. Vấn đề là khi Hoa Kỳ đơn phương hành động, không tham vấn các nước đồng minh, bản thân tổ chức NATO cũng không thực hiện đầy đủ vai trò của mình, là đã không lên tiếng nhắc Washington làm tròn trọng trách của họ đối với những hồ sơ trên. Tương tự, việc Thổ Nhĩ Kỳ, một nước thành viên của NATO, cũng đơn phương quyết định mở chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria, đã đặt đồng minh Pháp vào một thế nguy hiểm trước mối họa quân thánh chiến Daesh được tự do và đe dọa an ninh nước này. Nhìn từ góc độ trên, ông Olivier Kem nhận định vấn đề cốt lõi ở đây chính là mối quan hệ giữa châu Âu và Hoa Kỳ.
Đây là một vấn đề kép. Trước tiên, đó là một vấn đề của nước Mỹ và cũng là một vấn đề của châu Âu. Hoa Kỳ muốn gì và tại sao? Bởi vì ngày nay, Cho dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có những tuyên bố gì đi chăng nữa, thì Hoa Kỳ cho rằng châu Âu ngày nay không phải là một vấn đề và cũng không phải là một giải pháp. Ưu tiên chiến lược hiện nay của Hoa Kỳ là mục tiêu Trung Quốc. Do vậy, Mỹ và châu Âu lại quay trở về cuộc tranh luận cũ xưa, đó là chia sẻ gánh nặng chi phí quân sự. Thật ra, vấn đề này đã nảy sinh từ những năm 1960, ngay giữa thời kỳ chiến tranh lạnh. Thế rồi, vấn đề này lại được Tổng thống George Bush Jr. nhắc đến. Tổng thống Obama cũng nhắc lại tương tự và thậm chí còn đối xử với châu Âu như là một hành khách đi chui vé. Quả thực, điều này cũng đúng thôi. Vả lại, thực ra trong một những lợi ích của NATO là cho phép các nước thành viên châu Âu tiết kiệm các khoản chi phí quốc phòng chiến lược, phần lớn là nhờ có bảo đảm an ninh từ phía Hoa Kỳ. Chính vì điều này mà Đức rất muốn duy trì NATO, bởi vì nước Đức tư duy dưới góc độ địa kinh tế chứ không phải là địa chính trị. Họ cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi giao phó việc bảo đảm an ninh với một hệ thống theo kiểu cứ để nguyên đấy. Duy chỉ có vấn đề là thế giới đã trải qua chiến tranh lạnh rồi chuyển qua thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Giờ đây thế giới đã thay đổi và chúng ta đang ở trong thời kỳ sau hậu chiến tranh lạnh và chứng kiến Brexit, Donald Trump đắc cử tổng thống, sự trỗi dậy của Trung Quốc, cuộc khủng hoảng chính trị tại châu Âu như mô tả của ông Jean-Claude Juncker khi nói về vấn đề châu Âu, vân vân. Tóm lại, câu hỏi hiện nay là chúng ta phải làm gì trước thế giới mới này?
Liên quan đến vấn đề tăng đóng góp chi phí quốc phòng như lời kêu gọi của ông Donald Trump, chuyên gia Olivier Kem lưu ý đó chưa phải là điều tối trọng của châu Âu hiện nay.
Nhưng nhất là vào năm 2031, đó không phải là vấn đề chi tiền. Câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta tập hợp gắn bó với nhau? Đó mới là chủ đề thật sự. Tại sao chúng ta, những nước châu Âu, nên hợp sức với nhau hoặc có nên hợp sức với Mỹ hay không? Ưu tiên chiến lược của Mỹ là Trung Quốc, phải chăng đó cũng là ưu tiên của chúng ta? Để cứu vãn liên minh NATO, liệu chúng ta có nên chấp nhận theo Mỹ để chống Trung Quốc hay có những mục tiêu chiến lược khác thích ứng với môi trường chiến lược của chúng ta? Đó mới chính là những câu hỏi cần nêu ra.
Như vậy, khi thẳng thắn chỉ trích hiện trạng của NATO, Tổng thống Pháp Macron muốn xem xét lại mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu. Theo nhà phân tích Jean-Pierre Monny, thông điệp mà nguyên thủ Pháp đưa ra rất rõ ràng. Ông nói, xin trích, trước tình cảnh này, châu Âu phải nắm lấy vận mệnh của mình trong lĩnh vực an ninh, vì nếu không, lãnh thổ của chúng ta sẽ không được bảo vệ và Liên hiệp châu Âu sẽ không có một trọng lượng nào trên trường quốc tế. Nên nhắc nhở các công dân rằng không có quân đội NATO mà chỉ có quân đội quốc gia, những lực lượng có thể hành động trong khuôn khổ khối NATO cũng như là trong nhiều khuôn khổ khác. Vẫn theo những giải mã của ông Jean-Pierre Monny, để có thể tự bảo đảm an ninh, Tổng thống Pháp cho rằng, một mặt, Liên hiệp châu Âu có thể tự phát triển các năng lực quân sự thông qua cơ chế phối hợp cơ cấu thường trực và Quỹ quốc phòng châu Âu. Nguyên thủ Pháp tin rằng châu Âu không thể nào dựa dẫm mãi vào sự trợ giúp của Washington. Mặt khác, ông Macron nhắc đến cơ cấu an ninh toàn châu Âu với Nga. Ông Monny lưu ý, cơ chế này không phải để đối kháng với NATO. Đây là một khái niệm đã có từ thời cố Tổng thống François Mitterrand, mong muốn có một cuộc đối thoại an ninh thường trực với Nga về vấn đề an ninh cho toàn châu lục. Thiện chí xích lại gần Nga trong lĩnh vực này đã được nguyên thủ Pháp không ít lần nhắc đến, như quan sát của chuyên gia về NATO, cô Jenny Raflick trên đài RFI.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Macron chia tay với Nga, bởi vì ông đã có một tuyên bố tương tự như thế hồi cuối tháng 8 vừa qua. Vào thời điểm đó, Tổng thống Pháp có nói đến cái dự án mới về một cơ cấu an ninh và tin tưởng lẫn nhau giữa châu Âu với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin. Đúng là Tổng thống Pháp đang đi theo chiều hướng này.
Chỉ có điều, để thực hiện được cơ chế đó, ông Macron phải vượt qua một cửa ải lớn, đó là làm thế nào thuyết phục các nước ở Bắc và Đông Âu trong Liên Hiệp, vốn rất quan ngại trước sự trỗi dậy, mối đe dọa từ Nga.